This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và tiếp tục trong ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái phần Hòa Tính trình bày gửi đến cho quý vị về các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Tiếp theo đó là dân tộc Mãn. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, người Mãn là cư dân cư trú ở miền núi Tây Bắc của nước Việt Nam, nằm giữa sông Đà và sông Nậm Na. Ở một số xã thuộc cái huyện Sìn Hồ, Mường Từ, Phong Thổ, Mường Lai của tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu. Những địa danh nói trên được coi như là quê hương của người Mãn, thưa quý vị. Mãn, tên tự gọi ám chỉ cái người du cư, và người Mãn thì sống xen kẽ với lại người Thái, người Mãn, người Hà Nhi cũng như là hai dân tộc láng giềng khác nữa. Họ còn có rất là nhiều tên gọi như là tên Mãn, Mãn Ư, xã Mãn, xã O, Mãn Niên. Nhóm địa phương thì có Mãn Gứng, Mãn Lệ và tiếng nói thuộc cái nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, ngữ hệ Nam Á, với dân số là khoảng 2.493 người, thưa quý vị. Xưa kia, người Mãn tin vào cái truyền thuyết của tổ tiên kể lại rằng là cái vùng đất Moang Bang là ở Nậm Bang, Đum Bay thuộc huyện Sìn Hồ xưa là quê hương của người Mãn. Cho tới ngày nay thì cái xã Nậm Bang vẫn là cái nơi trung tâm, có cái số dân sống rất là đông, đông người Mãn đang sinh sống ở trên đó. Và căn cứ trên cũng đã giúp cho chúng ta có thể nhận biết được là người Mãn là một cư dân bản địa ở miền Tây Bắc. Cho nên họ rất đổi tự hào về tổ tiên của họ hàng nghìn năm trước đã gắn bó, nương tựa trên cái mảnh đất thân yêu mà ngày nay họ đang sinh sống cho đến bây giờ, thưa quý vị. Người Mãn tự phân chia ra làm hai nhóm địa phương khác biệt ở một cái độ cao thấp về cái nơi cư trú. Nhóm Mãn Gứng là cái người mà cư trú ở cái vùng núi cao sống gần người Mãn, và cái người Hà Nhi, còn cái nhóm Mãn Lệ hay hoặc là người ta gọi là Mãn Hệ là cái người sống ở núi thấp gần với là người Thái, thưa quý vị. Tập tục xưa của cái người Mãn tức là sống du canh du cư dựa vào nương rẫy, với một cái phương pháp canh tác rất là đơn giản, là hậu một số ít công cụ thô sơ tự tạo như là chiếc rìu, con dao rừng, hòn đá cùi để mà đánh lửa đến cái nương, cái rẫy, và chiếc gậy để mà chọc lỗ, để mà bỏ hạt xuống. Với cái phương pháp làm ăn đơn điệu như vậy cho nên cái thu hoạch nó không có nhiều, những cái sản vật và chất lượng thì lại kém, và cái cuộc sống của họ không đủ ăn và kinh tế nói chung ra thì kém phát triển, thưa quý vị. Từ bao đời thì họ vẫn giữ cái lối làm ăn cố hữu này, không có biến đổi được cái thiên nhiên để mà phục vụ cái lợi ích của con người, hoàn toàn dựa vào cái tự nhiên, dựa vào cái mai rủi, dựa vào đất trời, cho nên cuộc sống của họ rất là bấp bênh, và nguồn sống chính của họ là dựa vào lúa nương, cây ngô, tức là cây bắp, thưa quý vị. Ngoài ra thì họ còn trồng thêm sắn, tức là khoai mì, rồi bầu, rồi bí, rồi đậu, đỗ, rồi cây có củ, vân vân và vân vân. Đối với cái nhóm người Mãn Lệ đã tiếp nhận cũng như là học được cái cách canh tác của cái người Thái, khi mà họ làm nương cuốc đất ở trên ruộng bậc thang, làm hệ thống dẫn nước vào thu hoạch cho năng suất với cái sản phẩm rất là cao, thưa quý vị. Và rất là lâu rồi, quá khứ xa xưa, cuộc sống của người Mãn cũng rất là cực khổ, mà có năm thiếu ăn từ 4 cho đến 5 tháng thì họ phải vào rừng để mà họ tìm thức ăn, họ lượm, họ hái, họ thu nhặt rau quả nông lâm sản xuống sông, xuống suối, đánh bắt cá đã trở nên quan trọng và rất là cần thiết đối với họ. Và cái nghề chăn nuôi, tăng gia sản xuất, làm vườn hầu như là không có phát triển. Họ có nghề nghề đan tre, đan gùi, đan cót để mà đổi lấy những cái mặt hàng khác mà được các dân tộc khác ưa dùng, thì họ sẽ trao đổi với nhau. Và làng của cái người Mãn, người ta kêu là Mui. Mui thì thông thường có mấy chục cái nóc nhà mà nhà sàn, thưa quý vị, quần tụ trên một cái đỉnh đồi hay hoặc là bên cái sườn núi. Nhà của người Mãn thì rất là nhỏ bé, đơn sơ, có hai cái mái cửa ra vào mở về phía hai hồi. Kết cấu của cái bộ khung sử dụng cái kỹ thuật ngoằm vào và buộc lấy, tức là chập vào và sau đó họ buộc lại. Và hai đầu mái không có cái khao cúc như nhà của người Thái, mà kiến trúc nhà nó hơi cong lên, gọi là pưởng nhưa. Đó là cái ngôi nhà và làng truyền thống của người Mãn, thưa quý vị. Người Mãn hàng ngày họ ăn hai bữa trưa và tối thôi. Họ ăn uống thì cũng rất là sơ sài. Gạo sử dụng bữa nào thì họ giả bữa ấy bằng cái chài tay có gỗ. Còn bắp thì ăn thì giả nhỏ đem nấu thành cháo đặc, thưa quý vị. Và thực phẩm thì chúng tôi thấy thì có măng cũng như là các loại rau rừng luộc rồi họ mới chấm muối. Đôi khi có một chút ít tôm cá, thịt thú rừng nhỏ săn bắt được. Và hàng năm họ ít có dịp mà họ ăn mỡ của các loại gia súc, gia cầm lắm, thưa quý vị. Trang phục của người Mãn thì chúng tôi thấy cái đàn ông ăn mặc giống như người Thái. Chỉ có người Thái, đây là người Thái sống ở Việt Nam, thưa quý vị, cũng là một cái dân tộc thiểu số luôn. Thì trang phục của người Mãn đàn ông thì mặc giống như cái người đàn ông của người Thái, chỉ có phụ nữ thì mặc cái váy dài. Thông thường là họ mua hay hoặc là họ trao đổi hàng hóa với lại người Thái sống ở Việt Nam. Chiếc áo cánh ngắn xẻ ngực ở cánh tay cũng như là cái thân trước được khâu nối với những cái mảnh vải màu đỏ để mà trang trí cho thêm phần sặc sỡ. Và đồng thời họ choàng cả một cái tấm vải trắng chéo qua bên nách buông xuống gối và có trang trí hoa văn đỏ hoặc xanh trên cái nền trắng cho nó duyên dáng, với đôi chân quấn xà cạp, thưa quý vị. Phụ nữ Mãn cắt tóc ngắn vuốt ngược lên đỉnh đầu tạo thành hình một cái chỏm tóc, thưa quý vị. Trong xã hội cổ truyền trước kia thì người Mãn, con gái lớn đến tuổi tìm hiểu để mà xây dựng gia đình thì phải thực hiện một cái tục gọi là tục xăm. Xăm mà xăm quanh cái mồm, tức là xăm quanh cái miệng và xăm cái lỗ tai để mà đeo vòng kim loại. Nó là nét đẹp độc đáo của người phụ nữ Mãn và cũng hiếm thấy ở những cư dân láng giềng khác, những cái dân tộc thiểu số khác, thưa quý vị. Và cộng đồng của người Mãn là một công xã huyết tộc. Khi vào mùa làm nương rẫy thì cả làng cùng kéo nhau đến rẫy và cùng làm một cái khoảng rừng. Và tùy cái khả năng, ai thích gieo trồng đến đâu thì phát đạt đến đó. Những cái ngày mà cuối vụ gặp cái lúc mà giáp hạt thì có một cái tục lệ người ta gọi là ăn xung quanh. Ăn xung quanh có nghĩa là gia đình nhà này đã hết, không còn lúa để ăn thì cứ việc lên nương lấy lúa chín của gia đình nhà khác mà ăn, cho đến khi nào mà gia đình mình có lúa chín để mà thu hoạch mới thôi. Và cái việc ăn xung quanh hoàn toàn là không phải trả lại, thưa quý vị. Bởi vậy người ta mới gọi là một cái công xã huyết tộc là như vậy. Làng của người Mãn thì bao gồm những cái gia đình nhỏ phụ quyền. Đó là một cái đơn vị kinh tế xã hội và thực chất nó đã để lại một cái dấu tích của một cái sự tan rã của cái chế độ kiểu gia đình lớn phụ quyền. Người Mãn ở vùng Tây Bắc của Việt Nam hiện tồn tại khoảng 5 dòng họ, đó là Văn Nở, Văn Nền, Tơ Lót, Tơ Di Bản và Tơ Ô. Mà từ xa xưa họ cư trú ở 5 vùng khác nhau, những cái vùng miền khác nhau trên lãnh thổ của thị tộc. Các dòng họ đều theo cái chế độ kết hôn với người ngoài họ ngoại hôn và thực hiện một cách rất là nghiêm ngặt, đều lấy tên của một cái con vật để mà thờ, để mà làm vật tổ. Và đứng đầu họ là mom đẫm, tức là cái người cao tuổi nhất ở trong dòng trưởng nam, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, về giáo dục, về văn hóa, về kinh tế, xã hội cổ truyền, giáo dục về tôn giáo trong cái công xã huyết tộc xưa là vậy, thưa quý vị. Và nam nữ, ngày nay thì chúng tôi thấy là vai trò cũng như là vị trí của mom đẫm nó không còn nữa. Ngày nay mà nhường cho ma mom đẫm, tức là phi đẫm, vẫn được thờ ở một cái vị trí trang trọng ở trong nhà. Và ở trong xã hội cổ truyền thì đứng đầu của các mom đẫm có pơ gia đặt ở Dubai. Và cái lễ hàng năm là cái người Mãn vẫn hành hương về đó để mà tham gia những cái lễ gọi là lễ tế trời đất do Persia đứng làm chủ tế. Thưa quý vị, nam nữ thì được đối xử rất là bình đẳng, được tự do lựa chọn kết hôn, chỉ được kết hôn với người ngoài dòng họ miễn là không vi phạm vào cái điều cấm, và kết hôn với cái người cùng dòng họ. Người Mãn thực hiện một cái chế độ hôn nhân một vợ một chồng, xác lập cũng như là củng cố, có cái tính chất bền vững. Vợ chồng phải sống hòa thuận, không có tình trạng người đàn ông lấy nhiều vợ hoặc là hôn nhân bắt buộc hay hoặc là hôn nhân cưỡng bức, thưa quý vị. Và theo tập quán thì phụ nữ người Mãn không sinh nở ở trong nhà khi mà sắp đến tuần mà trở dạ. Gia đình dựng cho một cái quán xa nhà để mà đẻ. Người mẹ phải tự cắt bỏ lấy cái thai và tự nấu cơm ăn cho đến khoảng thời gian 20 ngày sau thì người mẹ mới đưa con trở về nhà, thưa quý vị. Từ xa xưa thì người Mãn có một cái tục hỏa táng cho người chết. Thế nhưng tục này cũng đã bỏ từ lâu rồi, và thay vào đó tức là người ta gọi là thổ táng, đào huyệt đem chôn, lấp đất phẳng sang bằng làm nhà mồ, rồi mặt không thăm nom chăm sóc như là tục của những cái dân tộc anh em khác. Tức là đào huyệt chôn xong, lấp đất phẳng sang bằng là xong, thưa quý vị. Tín ngưỡng của người Mãn là họ cho là vạn vật linh thiêng, phổ biến là có mon ten, non ong là những tối linh tối thượng siêu hình, là vị thần sáng tạo ra muôn loài. Bên cạnh cái việc thờ tổ tiên, còn họ còn có thờ ma dòng họ phi đẩm, ma cha mẹ gọi là phi on ni, vân vân. Thưa quý vị, ngoài ra còn có những cái hình thức lễ nghi nông nghiệp liên quan đến hồn lúa, người ta gọi là bạc nhuy lâm, và cũng là những cái dấu vết còn sót lại của cái vai trò của người phụ nữ trong cái chế độ mẫu hệ ngày xa xưa, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hoàng Tĩnh đang giới thiệu đến một cái dân tộc thiểu số sống trên đất nước Việt Nam của chúng ta được mang tên là dân tộc Mãn. Và tiếp theo, mời quý vị đến với phần trình bày để giới thiệu đến quý vị một cái dân tộc thiểu số khác sống trên mảnh đất hình chữ S Việt Nam, đó là dân tộc Brau. Brau, xin được mời quý vị. Quý vị, người Brau là một số những cái cư dân có dân số ít ở nước ta. Họ cư trú tại làng Đắc Mễ, xã Bờ Y, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Đồng thời cũng là cư dân đến cư trú ở nước ta muộn nhất khoảng 100 năm, tức là khoảng đầu thế kỷ thứ 20. Tiếng nói thuộc cái nhóm ngôn ngữ môn Khmer ngữ hệ Nam Á với dân số là khoảng 243 người. Brau, B-R-A có thêm cái dấu mũ và chữ U, Brau là tên tự gọi. Người Brau sống chủ yếu bằng cái nghề trồng lúa nước trên nương rẫy. Họ trồng lúa nếp nhiều hơn cái lúa tẻ. Và thưa quý vị, ngoài ra còn họ còn trồng sen, canh ngô, rồi sắn, rồi đậu, rồi dưa, rồi bầu, rồi bí. Ngoài ra những cái cây lương thực, thực phẩm ra. Họ còn biết trồng các loại cây ăn quả như là cây mít, cây chuối, cây cam, cây chanh, cây bưởi, vân vân. Thưa quý vị, phụ nữ người Brau không biết dệt, và chính vì vậy mà họ cho trồng phát triển đến tăng gia sản xuất, trồng hoa màu để mà có sản phẩm thu hoạch, rồi sau đó họ mới đem, họ đổi, họ lấy vải, lấy quần áo để mà mặc. Và nghề thủ công thì họ có rèn, họ có đan mây tre, tương đối rất là phát triển và cung cấp đồ dùng cho gia đình, hay hoặc là đem đổi hàng hóa, vật dụng cần thiết cho cái nhu cầu sinh hoạt của họ. Thưa quý vị, mỗi làng có một cái nhà rông, là người ta kêu là si rắc, thưa quý vị. Cái nhà rông ở chính giữa là cái nơi sử dụng công cộng như là hội họp, vui chơi, giải trí, còn là nơi để mà tập trung đông đủ các trai làng. Nhà của người Brau phần lớn là nhà sàn, thưa quý vị. Họ trang trí ở hai đầu hồ theo cái kiểu đầu chim, chim hom giỏ, nan quạt. Cách cái nhà chính thì họ có một cái nhà phụ nhỏ thông với cái nhà chính bằng một cái cầu thang bắt nối giao nhau, là nơi mà ngồi của các người già cao tuổi, hay hoặc là một cái kho để mà cất giữ lúa ngô, đồ dùng quý, chiên còng, nồi đồng vân vân. Và trang phục xưa của người đàn ông Brâu thường là họ đóng khố, tức là họ đóng khố thôi, rồi họ cởi trần, và phụ nữ thì mặc váy quần có kẻ sọc ngang cũng cởi trần luôn thưa quý vị. Khi mà mùa lạnh thì cả nam cả nữ đều dùng chăn để mà quấn ở trên người cho nó đỡ lạnh, và tập quán cổ truyền phụ nữ Brâu thích căng tay, cái lỗ tai mà càng to mà càng trễ xuống thì mới gọi là đẹp. Bởi thế các em gái mà mới lên cái 2 hoặc 3 tuổi thì bố mẹ cũng đã chú ý đến cái việc mà căng tai cũng như là sâu lỗ, đeo vòng bằng lỗ ô gọi là tiêu thưa quý vị. Những gia đình có những cái hoàn cảnh kinh tế không có khá chút xíu thì họ đeo vòng bằng lưu bờ lóc, bằng cái khúc ngà voi mài nhẵn có đường kính 2 cm, và nam nữ đều có một cái tục gọi là tục xăm mình xăm mặt, cái tục cưa răng, không phân biệt nam hay nữ nữa thưa quý vị. Khi mà đến 14-15 tuổi đều phải thực hiện cái tục cưa răng này, thế nhưng chỉ cưa có 4 cái răng cửa ở hàm trên thôi. Người đó sau khi cưa xong thì người đó mới có quyền được đi lấy vợ mới, và cũng như là mới được tham gia vào những cái công việc xã hội của cộng đồng người Brâu thưa quý vị. Đặc điểm phụ nữ của người Brâu thì thích đeo nhiều vòng ở cổ lắm, ở tai cũng vậy nữa, bằng kim loại, bằng đồng, bằng bạc, bằng nhôm. Và trai gái khi mà đến tuổi trưởng thành thì họ được tự do lựa chọn người yêu, mọi người đều đối xử bình đẳng. Và sau khi đồng ý thì gia đình làm một cái lễ hỏi, mà cái lễ hỏi của người Brâu gọi là Đốc Gia Vu, và tổ chức lễ cưới. Và lễ cưới của người Brâu kêu là Bờ Đông Chích, ngay ở bên gia đình của nhà bố mẹ vợ thưa quý vị. Và nếu mà không may mà gặp phải cái trường hợp mà vợ chết thì có thể lấy em vợ thưa quý vị, thế nhưng không được lấy chị gái của vợ. Và cũng có trường hợp là vợ lấy hai chồng cùng sống chung với nhau, thế nhưng người chồng sau phải làm riêng một cái bữa tiệc, một cái bữa quà để mà mừng cho người chồng trước. Ở làng Đắc Mễ còn thấy một cái hiện tượng là hai chú cháu cùng lấy chung một vợ, và hai trường hợp khác có là một phụ nữ lấy cả cháu lẫn chú thưa quý vị. Trong xã hội thì người Brâu còn tồn tại một cái chế độ gọi là chế độ gia đình mẫu hệ. Quyền của ông cậu giữ một vị trí vai trò quyết định trong những cái cuộc hôn nhân cho cháu. Cháu tức là con của chị hoặc là con của em gái mình. Cậu thì có quyền thay cha mẹ để mà hưởng lễ lạc biếu sáng khi mà làm công việc dựng vợ gả chồng cho các cháu của mình. Và thưa quý vị, người Brâu có quan hệ và tin rằng vũ trụ là do vị thần tối cao Bà Xây sinh ra. Bà Xây còn tạo ra một cái bầu trời và mặt đất cũng như là muôn loài, và mỗi bước đi của Bà Xây là thành sông, thành suối, thành núi, thành biển. Bà Xây còn làm mưa, làm gió, làm ra một cái sự sống và cái chết. Và người Brâu thưa quý vị cũng giống như một số những cái dân tộc thiểu số khác ở Tây Nguyên đã cho rằng vạn vật hữu hình, một thế giới đa thần gồm có thần núi, thần sông, thần biển, thần cây cối đều là những cái nhân vật linh thiêng cả. Làng của người Brâu chỗ nào cũng thấy cắm la liệt những cái cây cúng thần gọi là sóc róc, tức là một cái đoạn lộ ô cao từ 80 cm cho đến khoảng 1 m, đầu trên được chẻ ra đang hình hom giỏ ngửa lên trời thưa quý vị. Và tất cả những cái nghi lễ cúng thần đều được thực hiện từ những cái cây cúng thần này, và người chủ nhà đồng thời kiêm luôn là chủ lễ. Và thưa quý vị, người Brâu rất là yêu thích văn nghệ lắm. Các người già thì thường kể cho con cháu nghe về cái thuở xa xưa, vào cái buổi ung cha đắc lệp, tức là nửa trái nửa ngập, cái thợ Bà Xây sinh ra trời đất cây cỏ muôn loài đã thể hiện bằng những cái làn điệu dân gian, nam nữ cùng nhau hát thâu đêm suốt sáng gọi là móc muôn. Móc muôn thì có một cái tính sử thi của nhiều truyện kể về những cái chàng trai Brâu dũng cảm để mà chống lại cái loài thú độc ác để mà bảo vệ dân làng. Và người ở hiên thì bao giờ cũng gặp lành, truyện về những cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác, và nội dung của cốt truyện thì có cái yếu tố tác động tinh thần, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức nhân nghĩa và cái cách ứng xử giữa những con người với nhau ở trong xã hội thưa quý vị. Nhạc cụ của người Brâu gồm có chiên, có còng, có đàn lôi bút, và nổi bật là một cái loại chiên mà người Brâu gọi là tha thưa quý vị. Mỗi một cái bộ tha thì có 2 người sử dụng. Cha tha lên xào dùng gậy, chọc phát cái thanh âm ra. Vào những cái ngày lễ thì họ sử dụng hàng chục cái bộ xào tha kéo dài suốt nhà rong với từ khoảng 20 cho đến 30 người chơi. Họ chơi như là một cái dàn hợp xướng vang động rừng núi hùng vĩ, thưa quý vị. Khi mà có người chết, người chủ nhà nổi chiên trống lên để mà báo tin. Quan tài thì niệm, rồi cho vào thân cây khoét rỗng để ở ngay nhà tang, mới làm gần nhà đó. Làm lễ tang xong thì đem hạ huyệt, chôn nửa chìm nửa nổi. Nhà mồ làm trên mộ để chứa những cái tài sản được chia, và đa số là đã làm hỏng, đã làm sức mẻ, gãy vỡ hoặc là cho thủng rồi, thưa quý vị. Đó là Hoàng Tính xin được nói đến cho quý vị. Một cái dân tộc thiểu số sống trên đất nước Việt Nam, đó là dân tộc Brau, thưa quý vị. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Xin cảm ơn.